Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Thi Hoa hậu Thế giới tại Ấn Độ. Tại Ấn Độ, cuộc thi Hoa hậu Thế giới tổ chức vào cuối năm 1996 đã làm náo động và gây nhiều giận dữ trong dân chúng trong suốt một tháng. Thành phần phản đối gồm các hội phụ nữ, các nhà nông, các đảng phái đối lập và các tổ chức quá khích về văn hóa và tôn giáo. Mặc dù nhiều cuộc bạo động xảy ra, 1.000 người bị bắt giữ, 15 người dọa tự thiêu, nhưng cuộc thi tuyển Hoa hậu Thế giới vẫn diễn ra an lành. Sóng gió mà cuộc thi Hoa hậu này gây ra đã nêu lên những vấn đề quan trọng về xã hội Ấn Độ trong một thời đại có quá nhiều thay đổi nhanh chóng này. Than phiền chính chống lại việc thi Hoa hậu Thế giới là cho rằng làm như thế hạ giá trị phụ nữ và quảng cáo cổ võ cho các hãng chế tạo mỹ phẩm và giải phẫu thẩm mỹ. Nhiều phụ nữ Ấn Độ có thể cũng đồng ý như vậy. Simran Bhagava, chủ bút tạp chí Người Đô Thị, viết rằng ảnh hưởng của cuộc thi Hoa hậu Thế giới là người phụ nữ đẹp phải là người gầy nhất và ít những vết nhăn nhất. Điều này làm cho 99% phụ nữ không đủ tiêu chuẩn. Các thành phần quá khích chỉ trích rằng việc phô bày xác thịt của các ứng viên là khiêu dâm và cuộc thi đã xúc phạm đến các giá trị và văn hóa Ấn Độ. Tuy nhiên, vấn đề chính không phải là chuyện khiêu dâm, vì thật ra phim Ấn Độ, phụ nữ cũng hở hang rất nhiều. Trong xã hội Ấn Độ thì 2/3 là những người thất học, và mỗi năm có hàng chục nghìn người bị xô đẩy vào con đường mãi dâm vì nghèo khó. Đó là chưa nói đến vô số trường hợp gọi là chết vì của hồi môn. Đây là các trường hợp phụ nữ bị chồng hay nhà chồng giết chết vì không nạp đủ sính lễ hồi môn khi lấy chồng theo tục lệ Ấn Độ cũ. Thi Hoa hậu Thế giới phản với văn hóa Ấn Độ chăng? Chưa hẳn, vì hàng năm tại các nữ đại học trên toàn quốc Ấn Độ, người ta vẫn tổ chức thi hoa hậu mà có ai phản đối gì đâu. Các cuộc thi hoa hậu tại Ấn Độ đã phổ thông đến nỗi tạp chí phụ nữ Femina đã tổ chức thi hoa hậu hàng năm để chọn người đẹp đưa vào cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Riêng năm 1994, Ấn Độ vừa chiếm được giải Hoa hậu Thế giới lại cả giải Hoa hậu toàn cầu. Như vậy thực sự là gì? Các nhóm chống thi Hoa hậu Thế giới đúng là lợi dụng để khai thác chính trị. Người đứng đầu nhóm chống thi Hoa hậu Thế giới tại Ấn Độ là lãnh tụ đảng đối lập chính Bharatiya Janata. Chính đảng này đã tung ra chiến dịch chống thi Hoa hậu Thế giới. Đảng này trông mong rằng sẽ chiếm được đa số phiếu của những người Ấn bảo thủ trong các cuộc bầu cử sắp tới. Đảng này cũng thường dùng chủ thuyết văn hóa quốc gia như là để thay thế cho các văn hóa đồi trụy và kêu gọi lòng yêu nước của người Ấn Độ. Trong khi đó, thì các phần tử quá khích tả khung có lý do chống đối khác. Họ bảo rằng cuộc thi Hoa hậu là cho từng lớp sang giàu, trong khi 200 triệu người Ấn Độ vẫn còn sống trong cảnh khó nghèo. Một cựu đảng viên xã hội chủ nghĩa đứng đầu nhóm nông dân quá khích tuyên bố rằng cuộc thi Hoa hậu thế giới ở Ấn Độ là một thí dụ chứng tỏ rằng người Ấn đang rơi theo xu thế thương mại hóa và quốc tế hóa tất cả mọi thứ như các nước khác trên thế giới ngày nay. Thật ra, sau 1.000 năm bị người Hồi giáo thống trị và 150 năm bị đế quốc Anh xâm lược, người Ấn Độ đã quá chán ghét ảnh hưởng ngoại lai và những thứ văn hóa tai hại. Nhiều người Ấn Độ nghĩ rằng một nền văn hóa như Ấn Độ không những đã chống lại biết bao nhiêu cuộc tiến công trong lịch sử, mà còn có một nếp sống đặc thù mà các nước khác dễ gì làm hư hỏng nổi. Đừng nói tới chỉ có một cuộc thi Hoa hậu như thế. Cuộc thi Hoa hậu thế giới chỉ là một dịp cho người ta tuyên truyền chính trị đó thôi. Các phe đối lập chống một cuộc thi Hoa hậu thế giới tại Ấn Độ vì cho là làm hại cho văn hóa trong nước. Trong khi đó thì chẳng phản đối về bao nhiêu ảnh hưởng tai hại khác do ngành truyền thông, phim ảnh được phổ biến tự do khắp nơi. Hơn nữa, phim Ấn Độ ngày nay cũng chẳng kém gì các phim sản xuất từ Hollywood. Ngày nay, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi kinh tế thị trường. Vì vậy, nhiều thứ khác người ta phải hy sinh. Nhiều người nhầm lẫn văn minh, văn hóa và tôn giáo. Văn minh là phương cách tổ chức đời sống cho gọn nhẹ, nhanh chóng và khoa học. Văn minh giúp ta thắng được các trở ngại, dễ đưa đến tật bệnh và nghèo khó. Trong khi văn hóa là thói quen và sinh hoạt dân gian, như những tục lệ, những bài hát, vân vân. Tôn giáo khác hẳn với văn minh và văn hóa. Đó là đáp ứng nhu cầu tâm linh của con người, dù con người ấy sống trong nền văn minh hay văn hóa nào. Khi nào nhầm lẫn ba lĩnh vực này với nhau, thì sẽ tạo nên các nan đề. Nhiều người nhầm lẫn đạo Chúa với văn minh và văn hóa nữa. Thật ra đạo Chúa đưa mọi người đến với Thượng Đế. Đạo Chúa không thuộc vào một nền văn minh nào và cũng không bao giờ làm hại cho văn hóa. Khi đưa mọi người đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu và Thượng Đế là chân thần, đời sống con người được thay đổi, tự nhiên xa lánh những gì tai hại cho lòng tin và cuộc sống mới, nhất là những điều mê tín dị đoan. Những điều này không thuộc văn hóa mà thuộc về đời sống tăm tối chưa có ánh sáng. Đây không phải là cuộc từ bỏ văn hóa, nhưng là từ bỏ mê tín dị đoan, thói hư tật xấu. Người tin Chúa vẫn yêu nước, yêu dân tộc và những văn hóa cổ truyền quý giá, vì đó là các giá trị tinh thần mà đạo Chúa không bao giờ phủ nhận. Tình thương dân tộc của người tin Chúa còn đậm đà hơn, vì không phải chỉ vì chính trị, nhưng vì muốn mọi người đều được hạnh phúc thật. Bạn thân mến, mời bạn tin nhận Chúa Giê-xu để tội được tha, linh hồn được cứu và đời sống được thay đổi. Đây là điều Đài Nguồn Sống chủ trương và phổ biến mỗi ngày. Mong quý thính giả và các bạn hưởng ứng và còn mời nhiều người khác tham dự. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nếu Chúa là mặt trời, con mong làm trái đất. Nếu Chúa là trái đất, con muốn làm vầng trăng. Làm vầng trăng xoay quanh trái đất, làm trái đất xoay quanh mặt trời.
Chúa ơi, từng phút giây.
đầy.